Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, sống ở đời này, ai trong chúng ta cũng muốn biết mình là thế nào ở trong mắt của người khác, nhất là những người liên quan đến mình, những người thân cận mình, và đặc biệt là những người yêu mến mình. Một đôi nam nữ yêu nhau cũng muốn biết mình là gì, là thế nào trong mắt người mình yêu. Biết về một con người không phải là dễ, trừ phi người ta có được một tương quan thân thiết, và trừ phi là chính đối tượng mà mình muốn hiểu biết tỏ bày cho mình một cách nào đó. Hôm nay Chúa Giêsu giữa các môn đệ ở chốn riêng tư, có nghĩa là tách khỏi đám đông. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về chính mình. Người hỏi không phải là vì mình, cho bằng vì các môn đệ. Người ta bảo con người là ai? Đấy là một câu hỏi chung, và sẽ nhận được một câu trả lời chung. Thánh Matthew ghi lại rằng các ông thưa rằng, có nghĩa là tất cả các môn đệ đều thưa. Và câu trả lời này cũng là câu trả lời của nhiều người trong dân chúng. Có người bảo là Gioan Tẩy Giả, có người bảo là Elia, có người bảo là Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Vì Chúa Giêsu đang làm cho người ta nghĩ đến những lời tiên báo ở trong các ngôn sứ đó, mà bây giờ như là người đang là vị ngôn sứ đến ở giữa dân Chúa. Điều đó rất đúng, nhưng Chúa Giêsu dường như không hài lòng, và người muốn một câu trả lời khác tốt hơn. Cho nên người hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Không phải là một đám đông dân chúng nữa, mà là anh em, là môn đệ của thầy, là những người đã có thời gian gắn bó với thầy, là những người đã được thầy tỏ bày về chính mình. Câu trả lời đó cần thiết để làm môn đệ của Chúa Kitô, và để làm người thân thiết của người. Và chúng ta thấy Thánh Matthew ghi lại rằng ông Phêrô trả lời, tức là một trong 12 môn đệ, và là câu trả lời của riêng ông, câu trả lời mang tính cách cá nhân, mang tính cách là một cái cảm nhận riêng của từng người về Đức Giêsu đối với mình. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Hội thánh gọi đó là một lời tuyên xưng đức tin. Và Chúa Giêsu ở trong bài tin mừng hôm nay, người nói anh có phúc lắm. Nhưng mà chúng ta để ý nghe, Chúa nói có phúc là vì được mặc khải hay được tỏ bày cho biết chân tính của Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống. Như vậy là phải có một cái tương quan mật thiết, mà Chúa Giêsu đã sống với các môn đệ, và trong tương quan mật thiết đó, thầy trò đó, người tỏ bày cho các ông biết người là Đấng Kitô. Thưa quý ông bà và anh chị em, các môn đệ sẽ còn phải được tỏ bày hay được mặc khải, và các ông sẽ phải có một thời gian để thực sự là môn đệ của Chúa, cho đến khi nào, như ông Thánh Phêrô đã trả lời đó, cho đến khi nào ông chết như Chúa Giêsu. Cuối bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe có một điều hơi lạ. Sau khi các môn đệ đã nói về thầy, thì Chúa Giêsu lại cấm các ông không được nói với ai mình là Đức Kitô. Tại sao lại vậy? Tại vì những người khác chưa có được một tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, những người khác còn đang bị những cái mà ý tưởng kiểu trần gian, kiểu dân tộc chủ nghĩa, kiểu gọi là tìm kiếm những cái lợi lộc không phải là thuộc về vương quốc của Chúa, cho nên họ không hiểu đích thực Đức Kitô là ai, hoặc Đức Kitô đối với họ không như Thiên Chúa, không như Đức Giêsu muốn mặc khải cho họ. Thưa quý bà và anh chị em, khi ông Phêrô trả lời thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì chúng ta có thể nói đấy lại là một định nghĩa về người môn đệ, chứ không phải là một định nghĩa về thầy. Bởi vì sau đó thì Chúa Giêsu đã trao cho ông một sứ mạng: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Và Chúa đổi cả tên cho ông ấy từ Simon thành Phêrô. Như vậy chúng ta trả lời về Chúa làm sao, có nghĩa là chúng ta định nghĩa về mình như vậy. Và ở đây thánh Phêrô đã được Chúa định nghĩa là đá tảng để xây nên hội thánh của Chúa. Câu trả lời của chúng ta ở trong đời sống của mình là Đức Kitô là ai, Đức Kitô là gì, hay là tôi là Kitô hữu, nghĩa là làm sao? Cái chất Kitô hữu ở trong người tôi, ở trong đời sống của tôi, nó là thế nào? Nó có đích thực không, hay nó còn nhiều những vương vấn mà làm cho người ta không nhận biết đời sống Kitô hữu đích thực của chúng ta? Chúa hỏi: con người là ai? Nhưng chúng ta có thể nói, chúng ta phải hỏi: tôi là ai? Hay tôi là một Kitô hữu? Nghĩa là thế nào? Tôi đang là một người Công giáo như thế nào? Tôi đang là một người môn đệ của Chúa Kitô như thế nào? Bằng đời sống của chúng ta. Cách đây vài tuần lễ, tôi có gặp một phụ nữ người Phi Luật Tân. Bà là một thiện nguyện viên của phong trào Kinh Thánh. Bà chia sẻ với chúng tôi rằng nước Phi Luật Tân hay Philippines có đến 85-90% là người Công giáo. Nhưng theo bà thì những người thực sự là Kitô hữu không nhiều như vậy. Chúng tôi hỏi tại sao lại như thế, thì bà nói rằng là Kitô hữu có nghĩa là người có Chúa Kitô ở trong cuộc sống của mình, hay có bóng dáng của Chúa Kitô cùng với tin mừng của người diễn tả ở trong cuộc sống của mình, mà người ta có thể nhìn thấy, nhận biết Đức Kitô ở đó, chứ không phải chỉ là một người Công giáo trên danh nghĩa. Bởi vì theo bà, ở đất nước của bà nhiều người Công giáo lắm, nhưng mà cũng đầy rẫy những người Công giáo tham nhũng, hối lộ, bóc lột người nghèo, cũng đầy rẫy những người Công giáo là những tội phạm buôn bán ma túy, buôn người, phạm tội ác, vân 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 vân. Những người Công giáo đó không phải là những Kitô hữu đích thực. Và đó là câu trả lời về Chúa Kitô ở nơi mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay có một nhân vật lạ lắm, tên là Sép Na. Ông ta là người đứng đầu thành Jerusalem. Nhưng mà bị Chúa truất phế qua miệng ông ngôn sứ Isaiah. Chúa nói cái địa vị của ngươi, chức vụ của ngươi, chìa khóa mà ngươi nắm trong tay ta sẽ trao cho Enjakim, một người khác. Vì sao vậy? Vì ngươi bất xứng. Vì là một người cai quản thánh đô của dân Israel, đền thờ của Chúa, nhưng mà không tin vào Chúa đích thực. Và như thế chúng ta thấy rằng có thể một danh nghĩa nhưng mà thực chất nó không có thì nó cũng là vô nghĩa. Và Chúa nói Chúa sẽ trao cho người khác xứng đáng hơn. Thánh Phêrô được trao cho làm người đứng đầu hội thánh, làm nền tảng của hội thánh, làm người cầm chìa khóa để tháo cởi hoay hay là để đóng lại ở trong giáo hội của Chúa. Và cái giá mà Thánh Phêrô phải trả để xứng đáng với lại cái tên của mình là đá tảng của hội thánh đó chính là đời sống của Ngài cho đến chết, bị đóng đinh và thập giá. Đối với những người trẻ bây giờ, có nhiều khi chúng ta không để ý lắm đến những cái giá trị mà chúng ta cần trau dồi hay là chúng ta cần phải thể hiện như một Kitô hữu. Trong Đại hội Giới Trẻ Á Châu vừa qua ở bên Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các bạn trẻ châu Á, trong đó có cả những bạn trẻ Việt Nam chúng ta, rằng người trẻ là những người rất lạc quan, người trẻ là những người đầy sức sống, người trẻ là những người đầy tình yêu. Nhưng mà Ngài nói rằng phải cố gắng để biết cái lạc quan của mình thành niềm hy vọng Kitô giáo, chứ không phải những cái thứ lạc quan nhất thời tạm bợ ở thế gian này. Phải biến sự mãnh liệt hay là sức sống mạnh mẽ ở người trẻ thành ra đức hạnh của một người Kitô hữu, tức là dùng cái sự mãnh liệt đó để mà mình sống những giá trị tốt đẹp. Và phải biến tình yêu đầy ắp ở trong trái tim của người trẻ trở thành một tình yêu biết cho đi, mang tính Kitô giáo. Và đó là thách đố của hội thánh, cách riêng của những người trẻ trong xã hội hiện đại hôm nay. Tôi đi ra đường, tôi thấy có một cái quảng cáo nước giải khát Sprite. Có lẽ ở đây có nhiều người biết. Với một câu mà tôi đọc tôi không hiểu gì. Cứ là mình sao phải nghĩ? Cứ là mình sao phải nghĩ? Và tôi về tôi thử xem là cái này nó là cái gì. Hóa ra đó là tên của một bài nhạc rap. Và có một cái nội dung là đúng, cứ là mình sao phải nghĩ. Và nó có một cái nguy cơ, đó là nó lôi cuốn những người trẻ chúng ta. Cứ là mình sao phải nghĩ, có nghĩa là mình muốn sống làm sao mình sống, không cần phải nghĩ đến ai hết, không cần phải biết mình là ai ở trong mắt người ta. Mình muốn chạy xe thế nào thì mình chạy, mình muốn ăn mặc thế nào thì mình ăn mặc, mình muốn để đầu tóc như thế nào thì để đầu tóc, mình muốn ngồi thế nào ở trong nhà thờ thì mình cứ việc ngồi thoải mái. Cứ là mình sao phải nghĩ. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cứ là mình sao phải nghĩ là mình làm cho mình thành một cái gì đó là chính mình, nhưng mà nó lại là một sự đánh mất nào đó chính cái phẩm giá, cái tư cách của mình. Tôi nói ví dụ với các bạn, ví dụ như tôi nhiều khi tôi cũng thích những cái kiểu cọ hay là những cái modem hay là những cái này kia của các bạn, nhưng mà bây giờ như tôi mà lại đi nhuộm tóc highlight ai coi được, cứ là mình sao phải nghĩ kiểu đó thì chết không được. Như thế thì chúng ta có thể nói là, chúng ta có thể nói là cứ là Kitô hữu sao phải nghĩ ngợi gì. Và đây là một thách đố, một thách đố. Quý bà và anh chị em, mỗi người chúng ta có một vị trí, chúng ta có một chỗ đứng, chúng ta có một sứ mạng ở trong cuộc sống này, ở trong gia đình của mình, đối với những người khác. Và chúng ta cứ phải là điều đó là quan trọng. Và đời sống của chúng ta sẽ là câu trả lời để xem chúng ta có thực sự cứ là một Kitô hữu hay không, cứ là một người cha đúng nghĩa hay không, một người mẹ đúng nghĩa hay không, một người con trong gia đình đúng nghĩa hay không, một người yêu đích thực hay không. Mới đây tôi xem một quyển sách của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người viết mang tựa đề Đạo Yêu Thương. Chúng ta biết đó là quyển sách giới thiệu về Kitô giáo, về Công giáo. Và người ta phỏng vấn Đức Cha Khảm rằng Ngài viết quyển sách này với mục đích gì? Thì Ngài nói rằng Ngài trăn trở với một cái thực tế ở quê hương đất nước chúng ta, giáo hội chúng ta, đó là chỉ có khoảng 7% người Công giáo trong một đất nước 80 triệu dân này. Còn 93% những người không phải là Công giáo. Và Ngài muốn viết cái quyển sách này không phải mang tính cách như một cuốn giáo lý, nhưng mà nó rất nhẹ nhàng, nó rất dễ thương, nó rất đơn giản, để giới thiệu với lại đồng bào Việt Nam của mình, với các anh chị em lương dân ở đất nước này, quê hương này, biết chúng ta là ai, người Công giáo là thế nào, đạo Công giáo là làm sao. Và chúng ta thấy quyển sách nó đã định nghĩa đạo yêu thương. Như vậy thì người Công giáo cũng sẽ là người của tình yêu, của lòng mến, của yêu thương Kitô giáo. Và đó là câu trả lời hay là câu giới thiệu của chúng ta cho các anh chị em ở chung quanh chúng ta. Tôi là ai? Và Kitô hữu là ai? Công giáo là gì? Rất cần những câu trả lời, những lời giới thiệu như thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Rồi chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay, Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta tự trong thâm sâu tâm hồn của mình. Và Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta trong những cái rất cụ thể trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta xin Chúa chúng ta có một câu trả lời chân thực, không chỉ cho Chúa mà còn cho người khác biết Chúa Giêsu là ai, để có thể họ cũng tin nhận và họ cũng trở thành môn đệ của Chúa. Amen.